Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỷ Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sự hiện diện của một số người vô thần tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 19 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chú giải Thánh Vịnh 136 và giải thích rằng, sự tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Bình luận về bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Đài Phát thanh Vatican khẳng định, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Còn báo người quan sát Roma thì viết, lịch sử của lòng thiện hảo của Thiên Chúa từ tạo dựng đến cứu độ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã rút ra từ Thánh Vịnh 136 bài học như sau. Điều này cũng quan trọng đối với chúng ta là cần phải tưởng nhớ đến lòng thiện hảo của Chúa. Ký ức trở thành sức mạnh của hy vọng. Ký ức nói với chúng ta, Thiên Chúa hiện hữu. Thiên Chúa là đấng tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vĩnh cửu. Và chính vì thế mà ký ức mở ra con đường cho tương lai, ngay cả trong đêm tối của một ngày, một giây phút. Chính ánh sáng và ngôi sao hướng dẫn chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã từng hát Thánh Vịnh này. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Vịnh này thường được hát trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Có lẽ Chúa Giê-xu cũng đã cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này trong bữa tiệc ly. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Vịnh là một thứ kinh cầu, mà câu chủ yếu là, vì tình Chúa thương vững bền ngàn năm, được lặp đi lặp lại. Tình thương này chạy xuyên suốt lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của sự tưởng niệm như sau. Ơn cứu độ của Israel và của nhân loại gắn liền với lòng thủy chung của Thiên Chúa là đấng không bao giờ quên. Con người có thể dễ dàng quên Thiên Chúa nhưng Ngài vẫn một mực thủy chung. Chúng ta hãy ca ngợi và với tất cả hân hoan hãy chúc tụng đấng tạo hóa. Ngài là đấng cứu độ và là cha đã ban con một của Ngài, để ai tin thì không hư mất, nhưng có sự sống vĩnh cửu. Tin Vatican. Trong một thế giới đang tiến tới toàn cầu hóa, cần có sự gặp gỡ giữa các tôn giáo để thăng tiến một số giá trị thực sự nhân bản. Trên đây là lời giải thích về cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi, được Đức Cha Pierluigi Celata, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đưa ra trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm thứ Ba 18 tháng 10 vừa qua. Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, nhiều vấn đề trong cuộc sống, cụ thể của xã hội dân sự, tra vấn một cách đặc biệt các truyền thống tôn giáo, nhất là khi các tôn giáo có được hay đòi hỏi phải có được một tiếng nói nơi công cộng. Một trong những vấn đề được Đức Cha Celata nhấn mạnh đến là di dân. Theo Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Liên Tôn, hiện tượng di dân đặt ra một số vấn đề như chấp nhận người khác, tôn trọng sự khác biệt, cách riêng khác biệt về tôn giáo và văn hóa, phẩm giá con người, các quyền lợi và bổn phận gắn liền với phẩm giá ấy, đặc biệt là tự do tôn giáo, sự bình đẳng của mọi người, giá trị của gia đình. Đức Cha Celata nói rằng, những vấn đề trên đây tra vấn tín đồ của các tôn giáo và buộc họ phải sử dụng ánh sáng của lý trí để tìm kiếm một giải pháp. Vị giám mục người Ý này khẳng định, tính khả tín của các tín đồ các tôn giáo tùy thuộc vào khả năng của các tôn giáo có thể phục vụ con người một cách toàn diện không. Chính trong bối cảnh này mà sự gặp gỡ, đối thoại và dấn thân của các tôn giáo là điều cần thiết, nhất là trong một thế giới đang tiến tới toàn cầu hóa. Theo Đức Cha Celata, ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây, nhằm mục đích nói trên. Đây là ngày để tín đồ các tôn giáo cùng nhau hành hương để suy tư, lắng nghe trong thinh lặng, để gặp gỡ nhau trong thái độ đối thoại, để cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình, để cùng nhau dấn thân phục vụ con người trong những đòi hỏi căn bản là công lý và hòa bình giữa các dân tộc và trong lòng mỗi xã hội. Tin Roma, báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đưa lên trang nhất việc một binh sĩ Israel được Palestine trả tự do để đổi lấy tự do của hàng trăm tù nhân bị Israel giam giữ. Trong số ra ngày thứ Tư, 19 tháng 10 vừa qua, báo Người Quan Sát Roma đưa tin ở trang nhất sự kiện binh sĩ Israel gốc Pháp tên là Gilad Shalit bị phong trào Hamas của Palestine bắt làm con tin từ nhiều năm qua, nay đã được phóng thích. Để đổi lấy tự do của Shalit, Israel đã phóng thích cho khoảng 280 tù nhân Palestine bị giam giữ vì nhiều tội khác nhau, trong đó có các hành vi khủng bố. Nhật báo của Tòa Thánh trích lời của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Việc trao đổi tù nhân là một giây phút tích cực cho hòa bình tại Trung Đông. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh nhắc lại sự trung gian được xem là chủ yếu của Ai Cập. Dựa trên đòi hỏi của Palestine về sự trao đổi tù binh, Ai Cập đã đứng ra làm trung gian giữa hai bên. Tuy nhiên, theo báo Người Quan Sát Roma, cánh hữu Israel chống lại việc trao đổi tù binh và thương lượng với phong trào Hamas là tổ chức đang kiểm soát dải Gaza. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Israel hồi năm 2009, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với cha mẹ của anh Shalit. Người binh sĩ Israel này đã bị một nhóm dân quân Palestine có vũ trang bắt cóc ngày 25 tháng 6 năm 2006 và bị giam giữ tại dải Gaza. Tin Washington, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tân sứ thần tại Hoa Kỳ. Đức cha Carlo Maria Vigano, người Ý, 70 tuổi, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, xem sự bổ nhiệm này là một dấu chỉ khác cho thấy Đức Thánh Cha rất quan tâm đến Hoa Kỳ và cộng đồng Công giáo tại nước này. Trong lá thư gửi cho Đức Tân Sứ Thần hôm thứ Tư, 19 tháng 10 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ viết rằng, việc Đức cha Vigano được bổ nhiệm làm người đại diện chính thức của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ là một dấu chỉ của canh tân và hy vọng mà Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi cho nước này. Đức cha Vigano sẽ thay thế Đức cha Pietro Sambi, cũng người Ý, qua đời vào tháng 7 vừa qua. Tòa sứ thần tại Hoa Kỳ luôn được xem như là biểu hiện của lập trường ngoại giao chủ yếu của Tòa Thánh. Đức cha Vigano chịu chức linh mục năm 1968, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh năm 1974. Ngài đã phục vụ tại các tòa sứ thần ở Iraq, Anh Quốc và Hội đồng Âu Châu. Đức cha cũng đã từng là sứ thần Tòa Thánh tại Nigeria và đã làm việc nhiều năm tại phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong lá thư gửi cho Đức Tân Sứ Thần, Đức cha Dolan nhắc lại lời của Đức Thánh Cha khi viếng thăm Hoa Kỳ hồi năm 2008. Đức Thánh Cha ghi nhận sự đóng góp lớn lao của người Công giáo Mỹ cho xứ sở và bày tỏ hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Ngài có thể mang lại canh tân và hy vọng cho giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cũng nhìn nhận rằng trong gần 4 thập niên phục vụ trong ngành ngoại giao, Đức Tân Sứ Thần đã có được một sự hiểu biết sâu xa về vai trò của giáo hội trong một xã hội đa nguyên. Đức cha Dolan cũng chính thức mời Đức Sứ Thần tham dự phiên khoáng đại của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Baltimore vào tháng 11 tới đây. Tin Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Barack Obama bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai Cập. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Obama hôm 14 tháng 10 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã thúc giục ông hãy bảo vệ các quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Ai Cập và trên khắp thế giới. Nhân danh Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Đức cha Dolan đã bày tỏ quan ngại sâu xa về những bạo động chống lại các nhóm thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng chính vì không có biện pháp trừng phạt, mà bạo động chống các nhóm thiểu số ngày càng gia tăng và phổ biến. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đưa ra lời kêu gọi trên đây sau cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô Copt tại Cairo hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, khiến cho 27 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Sau cuộc bạo động, Tòa Bạch Ốc đã cho công bố một tuyên ngôn kêu gọi các phe phái tự chế và nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền phản đối ôn hòa và quyền tự do tôn giáo. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cảm ơn Tòa Bạch Ốc đã đưa ra tuyên ngôn nói trên và gọi tình trạng bạo động leo thang là một nhắc nhở khủng khiếp về tính dễ bị tổn thương của nhiều nhóm thiểu số tại Ai Cập. Đức cha Dolan yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hãy tiếp tục thúc đẩy và đòi hỏi chính phủ Ai Cập phải có những hành động tức khắc và hữu hiệu để thăng tiến sự khoan nhượng tôn giáo trong xã hội Ai Cập và bảo vệ nhân quyền của mọi nhóm thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô. Được biết, mỗi năm, chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Ai Cập trên 2 tỷ Mỹ Kim. Tin Mombasa, Kenya. Một vị tổng giám mục Kenya ủng hộ hành động quân sự chống lại dân quân Somalia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Phi Châu Catholic Information Service for Africa hôm 18 tháng 10 vừa qua, Đức cha Boniface Lele, tổng giám mục Mombasa, Kenya, đã ủng hộ những nỗ lực quân sự nhằm chống lại nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan có tên là Shabab tại Somalia. Được biết chính phủ Kenya đã chính thức ra lệnh tấn công vào tổ chức Hồi giáo cực đoan này hôm 16 tháng 10 vừa qua, hai ngày sau khi các dân quân của tổ chức này bắt cóc hai người Tây Ban Nha và các nhân viên đang làm việc cho tổ chức Các Bác Sĩ Không Biên Giới tại trại tị nạn Dadaab. Trại tị nạn này hiện chăm sóc cho gần 500.000 người Somalia. Ngày 1 tháng 10 vừa qua, tổ chức Hồi giáo cực đoan này cũng đã bắt cóc một phụ nữ người Pháp đang ngồi trên xe lăn gần một trung tâm nghỉ mát ở La Mure. Các phiến quân thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan này yêu cầu Kenya phải tức khắc rút quân ra khỏi Somalia, nếu không phải hứng chịu một cuộc chiến đẫm máu. Họ tố cáo Kenya chiêu mộ binh sĩ từ các trại tị nạn từ nhiều năm nay và can thiệp vào nội bộ cũng như đối ngoại của Somalia. Tin Vaxava, Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan lên án một đảng chống giáo sĩ đang tìm cách loại bỏ các biểu tượng tôn giáo ra khỏi xã hội. Được biết, trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, một đảng mới vừa được thành lập tại Ba Lan, có tên là Phong trào Nâng đỡ, đã chiếm được 10% số phiếu của cử tri sau khi vận động cho phá thai, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, sử dụng ma túy nhẹ và tự nguyện học giáo lý. Lãnh tụ của phong trào mới này là triệu phú Janusz Palikot, tố cáo giáo hội có lập trường thiên vị trong chính trị. Ông cũng nói rằng các biểu tượng tôn giáo đã được sử dụng một cách bất xứng trong các cuộc đấu tranh chính trị. Theo ông Palikot, Ba Lan cần phải bảo vệ chống lại Công giáo, chứ không phải Công giáo chống lại Ba Lan. Ông cho biết một trong những cuộc vận động đầu tiên của ông sẽ là tháo gỡ một cây thánh giá khỏi tòa nhà Hạ viện Ba Lan. Các đức giám mục Công giáo Ba Lan đã có phản ứng dữ dội trước lời kêu gọi tẩy chay tôn giáo khỏi đời sống công cộng. Trong một cuộc họp báo hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, tuyên bố rằng ai muốn tháo gỡ thánh giá ra khỏi nơi công cộng tại Ba Lan, người đó cũng muốn gieo rắc ý thức hệ hận thù tại nước này. Báo chí Ba Lan cho rằng phong trào Nâng đỡ do ông Palikot sáng lập đã quy tụ được một thế hệ mới gồm những người Ba Lan bài giáo sĩ. Họ là những người không có liên hệ với đảng Cộng sản trước kia. Đây là một thách đố nghiêm trọng đối với ảnh hưởng của giáo hội Công giáo tại Ba Lan. tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu với một Hồng Kông tuyệt thực cho tự do tôn giáo trong các trường học. Sáng thứ Tư, 19 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Zen Zikung, cựu giám mục Hồng Kông, đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực để ủng hộ quyền tự do giáo dục của người Công giáo. Mục đích của cuộc tuyệt thực kéo dài 3 ngày này là để cho thấy phán quyết bất công của tối cao Pháp viện Hồng Kông, chống lại giáo phận và đe dọa phá hủy nền giáo dục Công giáo tại đây. Được biết, ngày 14 tháng 10 vừa qua, tối cao Pháp viện Hồng Kông đã bác bỏ đơn kháng án, qua đó giáo phận Hồng Kông chống lại việc thành lập một ủy ban trong các trường học để thẩm định về dự án giáo dục. Ủy ban nói trên không những gồm cha mẹ và học sinh, mà còn có những người bên ngoài giới giáo dục được chính quyền bổ nhiệm. Theo giáo phận Hồng Kông, ủy ban này có thể gây xáo trộn cho dự án giáo dục của các trường tư. Đức Hồng Y Zen là người luôn chống lại cuộc cải tổ này, cũng như những quyết định khác vốn phản ánh ý đồ của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát hệ thống giáo dục của Hồng Kông. Để chống lại cuộc cải tổ bất công này, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông đã quyết định tuyệt thực 3 ngày. Ngoại trừ nước lã và rước lễ, ngài không ăn uống bất cứ thứ gì khác. Các nhà lãnh đạo của các giáo hội Anh giáo và Methodist tại Hồng Kông cũng phê bình phán quyết của tối cao Pháp viện Hồng Kông và bày tỏ quan ngại về việc chính quyền tại đây và Trung Quốc can thiệp vào nền giáo dục Kitô tại đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự hiện diện của một số người vô thần tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ tại Liên Tôn Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây, quy tụ đại diện của nhiều tôn giáo trên khắp thế giới. Ngoài ra, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, có một số nhà tư tưởng và vô thần nổi tiếng trên thế giới cũng được mời tham dự biến cố. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, được mời tham dự ngày gặp gỡ Liên Tôn sắp tới tại Assisi có đại diện của các giáo hội Đông Phương với 17 phái đoàn. Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinos Bartolomeo Đệ Nhất cầm đầu phái đoàn chính thống Ba Na, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Cha Alexander đại diện cho Đức Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Các phái đoàn khác sẽ đến từ Tòa Thượng Phụ Chính thống Syria, Giáo hội Tông truyền Armenia, Giáo hội Chính thống Syro Malacca và Giáo hội Assyria Đông Phương. Đại diện cho các giáo hội Tây Phương làm thành 19 phái đoàn. Phái đoàn của Liên hiệp Anh giáo Thế giới do Đức Tổng giám mục Rowan William, Tổng giám mục Canterbury cầm đầu. Bên cạnh đó, có các phái đoàn của Liên hiệp Tin lành Thế giới, Liên hiệp Thế giới các giáo hội cải cách và Hội đồng Methodist Thế giới. Đại diện cho các tôn giáo khác trên thế giới có tất cả 176 vị. Riêng Hồi giáo có 48 đại diện, mà một đến từ Ả Rập Saudi. Một là chủ tịch của người Hồi giáo vùng Caucasus, một từ phái đoàn Hồi giáo Pháp. Về phía Ấn giáo, người ta chú ý đến sự hiện diện của một người cháu của Mahatma Gandhi. Cũng có đại diện của đạo Sikh, đạo Zoroaster, Phật giáo, Khổng giáo, Thần đạo, Lão giáo, cũng như các tôn giáo cổ truyền từ Phi Châu và Mỹ Châu. Nhưng trong lần gặp gỡ liên tôn này, có lẽ đáng chú ý nhất là sự hiện diện của một số tư tưởng gia vô thần. Theo danh sách đã được kiểm chứng, bốn nhà vô thần sẽ tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi lần này là Gia, kim nhà phân tâm học người Pháp là bà Julia Kristeva, Gia người Ý ông Boden Remo, hiện đang giảng dạy tại Đại học UCLA ở Los Angeles, Hoa Kỳ, Gia Anh Anthony Graylin, người đã thành lập phân khoa văn chương và triết học tại London, và cuối cùng là ông Guillermo Hurtado, người sáng lập tạp chí lịch sử và triết lý Dianoya tại Mexico. Một ngày trước cuộc gặp gỡ liên tôn, bốn nhà tư tưởng này sẽ tham gia một cuộc thảo luận tại giảng đường chính của Đại học Roma. Giải thích về sự hiện diện của bốn nhà vô thần này tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khẳng định rằng đây là ý muốn của chính Đức Thánh Cha. Vừa trở về từ Bucharest, Bulgari, là nơi ngài được trao bằng tiến sĩ danh dự và chủ tọa một cuộc gặp gỡ sân dành cho dân ngoài, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa giải thích với các ký giả về chương trình và dự án của hội đồng do ngài lãnh đạo. Ngài cũng cho biết lý do tại sao Đức Thánh Cha đã cho mời một số người vô thần tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình. Đức Hồng Y Ravasi nói, đây là một ý tưởng của Đức Benedicto và chính ngài đã trình bày ý tưởng này trong một cuộc gặp gỡ với các Đức Hồng Y để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại Assisi. Theo Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khi đưa ra ý tưởng này, Đức Thánh Cha cho thấy ngài rất trân quý một số giáo huấn cổ xưa của thần học Kitô giáo. Đó là con người được tạo thành với hai yếu tố, tự nhiên và siêu nhiên. Siêu nhiên không loại bỏ hay phá hủy tự nhiên, nhưng làm cho nó được hoàn hảo. Nói cách khác, siêu nhiên không loại trừ bản tính con người. Do đó, khi mời các nhà vô thần tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn ở Assisi, Đức Thánh Cha muốn tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Sáng kiến đối thoại với những người vô thần mà Đức Thánh Cha đã đề ra là một sáng kiến tích cực. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Ravasi không che giấu những giới hạn và vấn đề mà cuộc đối thoại này có thể đặt ra. Theo ngài, vấn đề không phải là thế giới vô thần. Nhiều người vô thần vẫn có chủ trương đối thoại vì không xem tôn giáo như một yếu tố của kém phát triển. Vấn đề mà Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa quan ngại nhiều nhất, chính là thái độ dửng dưng, buồn chán, không muốn đặt vấn đề sự dung tục và thô tục. Với thiện chí đối thoại với những người vô thần và vô tín, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ lần lượt tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, thường được mệnh danh là sân dành cho dân ngoại. Đức Hồng Y, Chủ tịch của hội đồng này hy vọng sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế tại Trung Đông. Ngài nói rằng, một trong những giấc mơ của ngài là mở một cuộc đối thoại trong lãnh thổ bị xem là khó khăn nhất thế giới này, nhưng đồng thời cũng rất sáng tạo, bởi vì ở đó, các tôn giáo thực sự sống cho đến cùng bản sắc của mình, và ở đó, các sức mạnh thế tục cũng ngày càng lớn lên trong xã hội. Đức Hồng Y mong ước rằng một cuộc đối thoại giữa người tin và người không tin sẽ được tổ chức tại Israel, là nơi đã từng có một sân dành cho dân ngoại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về sự hiện diện của một số người vô thần tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho đau khổ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Con người có thể chấp nhận đau khổ như một liều thuốc. Điều này có giá trị một cách đặc biệt trong đời sống tu trì. Có một thời, người ta đề cao sự khổ chế. Con người tự gây thương tích cho mình để tiến tới trong con đường hoàn thiện. Con người cũng có thể chấp nhận khổ chế vì một thứ hư danh. Trong hàng bao thế kỷ, những người phụ nữ Trung Hoa đã dùng vải bó chân lại để có được một bàn chân đẹp, chứ dẫu phải chịu nhiều đớn đau. Ngày nay, nhiều người phụ nữ cũng chạy theo bao nhiêu đòi hỏi của thẩm mỹ để chấp nhận những cắt xén trên thân xác họ. vì một chút hư danh hơi hào nhoáng. Con người thời đại sẵn sàng chấp nhận một số đau đớn tự nguyện. Đây là một đớn đau có ý nghĩa. Có những đớn đau không tự nguyện, nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Đó là trường hợp người mẹ phải đau đớn khi sinh con. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16 câu 21, Chúa Giêsu đã nói đến sự đau đớn này. Khi người phụ nữ sinh con, bà phải đau đớn vì giờ mình đã đến. Nhưng khi đứa con được sinh ra, thì bà quên hết mọi âu lo. Bà vui mừng vì một người con đã được chào đời. Nỗi đau của người mẹ mang lại một điều có ý nghĩa. Vì lý do đó, người đàn bà sẽ không ngần ngại lặp lại kinh nghiệm ấy một lần nữa. Có những nỗi đau tự nguyện, có những nỗi đau có ý nghĩa. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ đến nỗi đau đớn của một người đang mắc bệnh ung thư. Nỗi đau này có một ý nghĩa nào không? Hơn bất cứ xã hội nào trong lịch sử nhân loại, xã hội ngày nay không ngừng vật lộn với ý nghĩa của đau khổ. Con người thời đại luôn muốn dẹp bỏ đau khổ hoặc ít ra giảm thiểu đau khổ. Thời đại ngày nay được mệnh danh là thời đại của thuốc giảm đau. Tuy nhiên, có những nỗi đau mà con người không bao giờ có thể loại bỏ ra khỏi cuộc sống. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho một người đang đau khổ, đó là giúp người đó tìm được ý nghĩa của đau khổ. Đau khổ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta chỉ dành tất cả năng lực của chúng ta để tìm hiểu tại sao chúng ta phải đau khổ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi tại sao ấy. Tại sao văn hào Solzhenitsyn phải trải qua 8 năm trong quần đảo Gulag của chế độ Cộng sản chỉ vì lên tiếng chỉ trích nhà độc tài Stalin trong một lá thư gửi cho một người bạn? Tại sao 6 triệu người Do Thái phải bị sát tế để cho một tên đồ tể điên khùng đạt được giấc mơ cuồng dại của mình? Những nỗi đau khổ như thế tự chúng chẳng có ý nghĩa gì cả và sẽ mãi mãi còn đó, trừ phi chính những kẻ đang đau khổ, cũng giống như những kẻ đi tìm ngọc quý, cố gắng đào bới để tìm ra một ý nghĩa. Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý người Do Thái, đã từng trải qua nhiều năm trong một trại tập trung Đức Quốc xã, đã nói như sau. Thất vọng là nỗi đau khổ không có ý nghĩa. Chỉ có thất vọng mới làm cho mọi sự không còn ý nghĩa. Bác sĩ Frankl và một người đồng nghiệp là Bruno Bettelheim đã rút tỉa được ý nghĩa từ nỗi đau khổ vô lý nhất của cuộc sát tế. Quan sát cách hành xử của con người trong những điều kiện nghiệt ngã nhất của các trại tập trung, bác sĩ Frank và người bạn của ông đã tìm ra được chân lý làm nền tảng cho công cuộc nghiên cứu sau này của hai ông. Đối với ông, Elie Wiesel và những nhà tư tưởng Do Thái khác, sống để làm chứng chính là ý nghĩa của đau khổ mà họ đã trải qua trong các trại tập trung. Ngày nay, họ chỉ sống với một mục đích là vinh danh những người đã không thể sống sót. Trong chốn tù đầy, văn hào Dostoevsky đã ngấu nghiến đọc Tân Ước và Truyện Các Thánh. Đối với ông, và sau này đối với Solzhenitsyn, nhà tù đã trở thành nơi để khám phá ra niềm tin tôn giáo. Cả hai đều mô tả một tiến trình, qua đó thực tại phú phàng của sự dữ đã thuyết phục họ về nhu cầu phải được cứu rỗi. Sau đó, qua chứng từ sống động của những tín hữu khác trong tù, họ thấy được khả năng có thể biến đổi của con người. như Văn Hào, Solzhenitsyn đã ghi nhận trong quyển tiểu thuyết Một ngày trong đời của Ivan Denisovich. Niềm tin vào Thiên Chúa không hẳn đã đưa bạn ra khỏi trại tù, nhưng cũng đủ để bạn có thể sống qua mỗi ngày. Thánh Paulo, hắn cũng đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 5, Ngài đã nói đến sự kiên trì, lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng và tin tưởng giữa đau khổ. Đau khổ có sức biến đổi con người. Nó rèn luyện chúng ta trở thành kiên trì và buộc chúng ta phải quay về với Chúa. Nó biến đổi chúng ta thành con người có ý chí bằng cách khơi dậy những sức mạnh nội tâm của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ của các nhà kinh tế, đau khổ là một nguồn tài nguyên đông lạnh. Mới bước vào đau khổ, chúng ta chưa thấy được giá trị của nó. Nhưng dần dà chúng ta có thể tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Một ý nghĩa có thể giúp biến đổi chính sự đau khổ. Đôi khi, ý nghĩa duy nhất mà chúng ta có thể mang lại cho một người đang đau khổ là nói với họ rằng đau khổ của họ có một ý nghĩa cho chúng ta. Trong nhiều năm, một bác sĩ chuyên làm việc với những người khuyết tật về tâm trí không ngừng nêu lên câu hỏi: cuộc sống của những bệnh nhân này có một ý nghĩa nào không? Ông có thể chữa trị về mặt thể lý, nhưng còn nội tâm của họ thì sao? Ông không thể tìm ra giải đáp cho những câu hỏi ấy. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục làm việc với tất cả trách nhiệm của mình. Sau đó, ông phải mở một khóa đặc biệt để giúp những người đến làm việc với những người khuyết tật này. Sau khóa học và thực tập kéo dài một năm, ông phát cho các học viên một bản thăm dò, gồm nhiều câu hỏi. Trong những câu hỏi ấy, có một câu như sau: bạn đã nhận thấy có thay đổi nào trong cuộc sống của bạn kể từ khi phục vụ những người khuyết tật không? Sau đây là những câu trả lời của các học viên. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôi thực sự làm một công việc có ý nghĩa. Giờ đây, tôi cảm thấy tôi có thể làm được những điều mà trước đó tôi không nghĩ là tôi có thể làm được. Tôi đã chinh phục được cảm tình của một người khuyết tật, có cơ hội làm việc với một người khuyết tật. Tôi không còn nghĩ về người đó như một người khuyết tật nữa. Tôi cảm thấy nhạy cảm hơn với nỗi khổ đau của người đồng loại và hăng hái hơn trong việc giúp đỡ người khác. Thời gian qua đã giúp tôi tự hỏi, đâu là điều thực sự quan trọng trong đời tôi? Tôi đã tìm ra một ý nghĩa và mục đích mới cho cuộc đời. Tôi cảm thấy mình là người hữu ích. Tôi cảm thấy khoan nhượng hơn. Những vấn đề nhỏ của tôi giờ đây không còn là điều quan trọng nữa. Qua những câu trả lời trên đây, viên bác sĩ đã tìm ra được giải đáp cho câu hỏi mà ông đã tự đặt ra. Cuộc sống của những người khuyết tật có một ý nghĩa gì không? Ý nghĩa của những người khuyết tật đã được làm sáng tỏ trong cuộc sống của những người đang đồng hành và giúp đỡ họ. Những ai phục vụ cho những người khuyết tật đã học được bài học mà chẳng có sách vở hay hệ thống giáo dục nào có thể dạy họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông báo hôm qua, các chuyên mục Một Góc Nhìn ngày thứ năm, Tin vào đời ngày thứ sáu và Chuyện Tử Tế ngày thứ bảy được dành để gửi đến quý vị và các bạn tông thư dưới dạng tự sắc của Đức Thánh Cha về năm đức tin, Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Hôm qua, trong mục Một Góc Nhìn, chúng ta đã đọc ba số đầu tiên phần nhập đề của tông thư này. Trong đó, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, ngay từ khi bắt đầu sứ vụ như người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin, để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh như sau: chúng ta không thể chấp nhận để cho muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che kín. Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu đấng mời gọi hãy tin nơi Ngài và kính múc nơi nguồn mạch của Ngài vọt lên dòng nước sự sống. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa được giáo hội trung thành truyền lại, và bằng bánh sự sống được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Hôm nay, trong một Tin vào đời, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp các số 4, 5, 6 của tông thư Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Số 4. Dưới ánh sáng tất cả những điều đó, tôi quyết định ấn định năm đức tin. Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai, và sẽ kết thúc vào lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ ngày 24 tháng 11 năm 2013. Ngày 11 tháng 10 năm 2012, chúng ta cũng kỷ niệm 20 năm sách giáo lý của Giáo hội Công giáo được vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố, với mục đích trình bày cho tất cả các tín hữu sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin. Văn kiện này, thành quả đích thực của Công đồng chung Vaticano thứ hai, đã được Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt năm 1985 mong ước như một dụng cụ để phục vụ việc huấn giáo, và được thực hiện với sự cộng tác của toàn thể hàng giám mục của Giáo hội Công giáo. Và chính Thượng Hội đồng Giám mục đã được tôi thông báo triệu tập vào tháng 10 năm 2012 về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Đó sẽ là một dịp thích hợp để dẫn đưa toàn thể cộng đoàn giáo hội tiến vào một thời điểm để đặc biệt suy tư và tái khám phá đức tin. Đây không phải là lần đầu tiên giáo hội được kêu gọi cử hành năm đức tin. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, vị tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục, cũng đã ấn định năm đức tin như thế hồi năm 1967. Để tưởng niệm 1900 năm cuộc tự đạo của Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ khi làm chứng tá tột đỉnh, Ngài đã nghĩ đến năm đức tin đó như một thời điểm long trọng để trong toàn thể giáo hội có một sự tuyên xưng cùng đức tin ấy một cách đích thực và chân thành. Ngoài ra, Đức Phaolô Đệ Lục muốn rằng đức tin được củng cố cá nhân và tập thể, tự do và ý thức trong nội tâm cũng như bên ngoài, khiêm tốn và chân thành. Qua đó, Đức Cố Giáo Hoàng đã nghĩ rằng toàn thể giáo hội có thể tái ý thức chính xác về đức tin của mình, để làm cho đức tin được tái sinh động, thanh tẩy, củng cố để tuyên xưng đức tin. Những đảo lộn lớn xảy ra trong năm đức tin ấy càng làm cho sự cần thiết cử hành như thế trở nên hiển nhiên hơn. Việc cử hành năm đức tin ấy đã kết thúc với bản tuyên xưng đức tin của dân Chúa, để làm chứng rằng các nội dung thiết yếu từ bao thế kỷ, vốn là gia sản của mọi tín hữu, đang cần được củng cố, hiểu biết và đào sâu một cách càng ngày càng mới mẻ, để làm chứng tá hợp với cuộc sống trong những hoàn cảnh lịch sử khác với quá khứ. Số 5. Dưới một số khía cạnh, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã coi năm đức tin ấy như một hệ luận và là một đòi hỏi sau công đồng. Ngài ý thức rõ về những khó khăn lớn của thời ấy, nhất là về việc tuyên xưng đức tin chân thật và giải thích đúng đắn. Tôi cho rằng việc khởi sự năm đức tin trùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai có thể là một cơ hội thích hợp để hiểu rằng các văn kiện công đồng được các nghị phụ để lại như gia sản, không bị mất giá trị, cũng như vẻ tươi sáng. Cần đọc các văn kiện ấy một cách thích hợp, cần biết rõ và hấp thụ các văn kiện ấy như những văn bản giá trị và có tính chất quy phạm của huấn quyền hội thánh giữa lòng truyền thống của giáo hội. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy nghĩa vụ phải nêu cao công đồng như hồng ân lớn lao mà giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20. Trong đó, chúng ta được một địa bàn chắc chắn để định hướng con đường của thế kỷ đang mở ra. Tôi cũng muốn mạnh mẽ lặp lại điều tôi đã quả quyết về công đồng vài tháng sau khi tôi được bầu kế vị Thánh Phêrô rằng, nếu chúng ta đọc và đón nhận công đồng với sự giải thích đúng đắn, thì công đồng ngày càng có thể và trở thành sức mạnh lớn để thực hiện sự canh tân giáo hội ngày càng cần thiết. Sự canh tân giáo hội cũng tiến hành qua chứng tá cuộc sống của các tín hữu. Qua chính cuộc sống giữa trần thế, các tín hữu được mời gọi làm cho lời chân lý mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta được chiếu sáng rạng ngời. Chính công đồng trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, đã quả quyết như sau. Trong khi Chúa Kitô là đấng thánh, vô tội, không tỳ ố, không hề biết tội, đã đến để đền bù tội lỗi của dân, thì giáo hội có cả những người tội lỗi trong cộng đoàn của mình, và vì thế giáo hội vừa thánh thiện, đồng thời cũng luôn cần được thanh tẩy, vẫn liên tục tiến bước trên con đường thống hối và tranh tân. Giáo hội tiếp tục cuộc lữ hành giữa những cuộc bách hại của trần thế và những an ủi của Thiên Chúa, loan báo cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Từ sức mạnh của Chúa Phục Sinh, giáo hội kính múc năng lực để kiên trì và yêu thương khắc phục những sầu muộn và khó khăn đến từ bên trong cũng như bên ngoài, và để tỏ lộ mầu nhiệm về Chúa giữa lòng thế giới một cách trung thực tuy không hoàn hảo, cho đến khi mầu nhiệm ấy được tỏ lộ trong ánh sáng sung mãn vào cuối thời gian. Trong viễn tượng đó, năm đức tin là một lời mời gọi thực hiện một cuộc trở về cùng Chúa và là đứng duy nhất cứu độ thế giới một cách chân thực và mới mẻ. Trong mầu nhiệm sự chết và sống lại, Thiên Chúa đã biểu lộ trọn vẹn tình thương cứu độ và kêu gọi con người hoán cải cuộc sống nhờ ơn tha thứ tội lỗi. Đối với Thánh Phaolô tông đồ, tình thương ấy dẫn con người đến cuộc sống mới. Nhờ phép rửa, chúng ta cùng được chôn táng với Chúa trong cái chết, để như Chúa Kitô sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của Chúa Cha, cả chúng ta cũng có thể bước đi trong sự sống mới. Nhờ đức tin, sự sống mới này hình thành toàn thể cuộc sống con người theo sự mới mẻ tuyệt đối của sự sống lại. Tùy theo mức độ tự nguyện sẵn sàng, các tư tưởng và tình cảm, tâm thức và thái độ của con người dần dần được thanh tẩy và biến đổi trên con đường không bao giờ được hoàn tất ở đời này. Đức tin được năng động nhờ đức mến, trở thành một tiêu chuẩn mới để hiểu biết và hành động thay đổi toàn thể cuộc sống của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc các số 4, 5 và 6 của tông thư dưới dạng tự sách Porta Fidei, cánh cửa đức tin, của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về năm đức tin. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp bức tông thư này trong một chuyện tử tế vào ngày mai thứ bảy. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn có trong cuộc đời này điều xoay đến như một ước mơ. Ngờ đã vỡ tan hy vọng, chợt bóng loé anh tao đẹp vụt xa. Nhìn lung trái tim lành xa, thật ấm áp có kinh nguyện mẫn côi. Hơi ba tràn đầy ơn cùng Thiên Chúa ở tung ba. Hạnh phúc cho cuộc đời này, mẹ đến viếng thăm lòng chúng con. Thế giới chết chưa bao dao động, thì hãy đến với câu kinh mừng kinh. Hỡi những đứa con nhỏ bé, mẹ chẳng nỡ để con về tay không. Hỡi mẹ tràn đầy ơn phúc, bờ môi con chỉ gấm kinh mỗi ngày. Chiều cho mẹ dòng chiều thiên ngọc chuỗi bên cuối, mẹ vẫn mong các con từng ngày
để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng đẩy lùi bóng đêm tử thần, để ngày sau mẹ con mình thương phố chốn cao xanh nơi thành nhà.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Đa Minh thuyết giáo cho ly phái Ambigua, nhưng Ngài thấy vẫn là công giả tràng. Ngài bèn chạy đến cùng Đức Trinh Nữ, quyết van nài mẹ nhậm lời mới thôi. Từ lu lu, Ngài vào tận rừng sâu hẻo lánh, lưu lại đó 3 ngày đêm để ăn chay cầu nguyện không ngừng. Khi Thánh Nhân xuất thần, mẹ Thiên Chúa hiện ra huy hoàng tuyệt mỹ, có 3 nữ hoàng tháp tùng, và mỗi nữ hoàng lại có 50 trinh nữ theo hầu phục dịch. Nữ hoàng thứ nhất cũng như đoàn tùy tùng mặc y phục trắng, nữ hoàng thứ hai y phục đỏ, nữ hoàng thứ ba mặc một áo dệt bằng vàng sáng chói hơn hết. Đức Trinh Nữ phán: 3 nữ hoàng tiêu biểu cho 3 tràng hạt. 50 trinh nữ tùy tùng mỗi nữ hoàng là 50 kinh kính mừng của mỗi tràng hạt. Màu trắng nhắc lại các màu nhiệm vui, màu đỏ nhắc lại các màu nhiệm thương, và màu vàng đó là các màu nhiệm mừng. Các màu nhiệm nhập thể, giáng sinh, đời sống và khổ nạn của con mẹ, cũng như các màu nhiệm sống lại và lên trời, đều chứa đựng và như khéo léo lồng vào trong kinh kính mừng và kinh lạy cha. Đức Trinh Nữ nói, đó chính là tràng chuỗi mân côi, nghĩa là triều thiên, trong đó mẹ tìm thấy trọn niềm hoan lạc. Con hãy truyền bá khắp nơi lời kinh ấy, và các người lạc giáo sẽ trở lại, các tín hữu sẽ vững tin và sẽ được diễm phúc muôn đời. Được phấn khởi, Thánh Đa Minh vội lui về Toulouse, đi ngay vào nhà thờ. Theo như lời truyền khẩu đó, chuông tự động vang lên inh ỏi. Dân chúng bỡ ngỡ nghe chuông đánh vào giờ khác thường, ồ ạt kéo nhau đến nhà thờ. Thánh Đa Minh lên diễn đàn, nói đến phép công thẳng của Thiên Chúa và ngày phán xét. Để tránh sự chí công đó, chỉ có phương thế chắc chắn là cầu khẩn với mẹ nhân từ. Thánh nhân giải thích kinh Mân Côi và đọc to. Mọi người hưởng ứng lòng hạt Mân Côi. Hiệu năng của việc tôn sùng này thật lạ lùng. Trên 100.000 người lạc giáo quy chánh, vô số tội nhân trở về trong một thời gian ngắn ngủi. Quý vị và các bạn thân mến, kinh Mân Côi là hương hỏa tuyệt diệu Thánh Đa Minh đã trối lại cho dòng thuyết giáo. Các hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho di sản vô cùng thánh thiện đó ngày một tăng trưởng. Để cổ động cho việc tôn sùng mẹ Maria, một linh mục dòng này đã biên soạn một tập sách nhỏ trình bày 15 mầu nhiệm chuỗi Mân Côi giúp độc giả suy niệm trong lúc lần hạt đã đem lại nhiều thành tích tốt đẹp. Giáo quyền nước Tây Ban Nha hưởng ứng và phổ biến nhanh, mạnh khắp nước việc đạo đức đầy sáng tạo và linh ứng đó của vị tu sĩ này. Đức Pio thứ 9 tăng cường sự ủng hộ bằng nhiều ân xá cho những giáo dân tích cực tham gia việc tôn sùng mẹ Maria bằng kinh Mân Côi trong tháng 10. Đức Leo thứ 13 phổ cập việc đạo đức này khắp thế giới bằng nhiều thông điệp đề cao việc tôn sùng kinh Mân Côi, bằng sắc lệnh dạy giáo dân lần hạt Mân Côi để ca ngợi, cảm mến và cầu xin với Mẹ Chúa Trời trong tháng 10, và Ngài cũng ban nhiều ân xá và đại xá đặc biệt cho những ai sùng kính kinh Mân Côi. Có thể nói, Đức Trinh Nữ đã long trọng và ân cần mặc nhiên minh nhận tháng 10, tháng Mân Côi qua 6 lần xuất hiện ở Fatima năm 1917, mà cao điểm là ngày 13 tháng 10. Sự tán đồng của mẹ được minh họa hết sức ngoạn mục và nhấn mạnh đậm nét bằng những phép lạ cả thể vô tiền khoáng hậu. Trong lần hiện ra tháng 10, Đức Mẹ đã xưng, ta là Đức Bà Mân Côi và ban mệnh lệnh lần hạt mỗi ngày. Vì thế, tháng 10 đương nhiên thành tháng Mân Côi Mẹ Maria. Lạy Mẹ yêu dấu, thế là chúng con có hai tháng mẹ trong một năm, hai tháng vô vàng quý giá đối với con cái mẹ. Trước hai tháng đó, thời gian như ngưng động trong sự chờ đợi của các con cái hiếu thảo mẹ. Bây giờ tháng mẹ về, lòng chúng con tràn ngập yêu mến mẹ từng giây, từng phút, yêu mến mẹ trong ý nghĩ, trong lời nói và trong việc làm. Lòng yêu mến đó, chúng con quyết thể hiện bằng mỗi phút giây tận hiến cho mẹ tâm hồn và thể xác. Hàng ngày dâng thánh lễ và rước Chúa sốt sáng hơn. Hàng tuần dự các giờ thánh và hành hương kính Đức Mẹ hằng cứu giúp. Mỗi 3 phút kết hợp với Chúa như thánh nữ Teresa. Chúng con hằng băn khoăn lo lắng cho phần rỗi tha nhân và bất cứ lúc nào. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Tha thiết xin mẹ Mân Côi cho chúng con thể hiện quyết tâm sắc son đó. Amen.
Chiều tiên là nữ vương, Thiên Chúa đã ban cho mẹ
Hồng chiều thiên ngọc chuối mân phôi, mẹ vẫn mong xa con từng ngày.
Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tư thờ. Để ngày sau mẹ con mình ngưỡng mơ, chốn cao xanh nơi thành nhà.
Cũng cho cuộc đời này mẹ đến viếng thăm lòng chúng con, thế giới chất chưa bao sao đồng thì hãy đến với câu kinh mừng kinh.
Hỡi những đứa con nhỏ bé, mẹ chẳng nỡ để con về tay không. Hỡi mẹ tràn đầy ơn phú, bờ môi con xì gẫm xin mỗi ngày.
Chiều thiên là nữ vương, Thiên Chúa đã ban cho mẹ.
Vòng chiều thiên ngọc chuối mân phôi, mẹ vẫn mong các con từng ngày.
Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tư thờ. Để ngày sau mẹ con mình ngưỡng phố, chốn cao xanh nơi thành nhà.
Để tình yêu mẹ sẽ chiến thắng, đẩy lùi bóng đêm tư thờ. Để ngày sau mẹ con mình ngưỡng phố, chốn cao xanh nơi thành nhà.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.